Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn.
Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề bài 12 của sư Phạm Hoàng Pháp là cách soạn bài pháp thoại chuẩn. Thì bài này giúp cho chúng ta thêm một vài kiến thức kỹ năng bổ sung nhằm bổ túc cho việc lên kế hoạch một bài pháp thoại hoàn chỉnh. Trước khi đi vào các nội dung cụ thể đó, chúng ta cần nắm thứ nhất, pháp sư đó cần phải chuẩn bị bài giảng tốt. Và bài giảng chuẩn bị tốt thì tự động nó tác động đến cái phong thái đầy tự tin, nhiệt huyết và cam kết của người giảng đối với người nghe. Và khi mà một cái bài mình mà soạn không có kỹ thì tự động bản thân mình nó không có gì chắc chắn, thì ngôn ngữ và cái cách diễn đạt cho người nghe chắc chắn là không thể đi vào trái tim được. Giảng pháp là nghệ thuật đi từ trái tim của người nói vào trái tim của người nghe. Thiền tâm gọi đó là tâm truyền tâm hay là tâm ấn tâm. Chúng ta nên nhớ, bất cứ một pháp sư nào khi lên pháp tòa đó phải có cái gì đó để nói. Mà muốn như vậy thì phải chuẩn bị chu đáo. Cái khái niệm cái gì đó đại diện cho toàn bộ nội dung, bao gồm chủ đề chính, các ý tưởng chính, các ý tưởng phụ. Chứ đừng nên rơi vào tình trạng là buộc nói cái gì đó cho có. Nói cái gì đó cho có là mình nói đại, nói không có trọng tâm. Thì cũng bao nhiêu phút đó trôi qua đó, người nghe không biết học được cái gì, không lắng động được cái gì trong lòng của họ hết. Cho nên đã thuyết giảng đừng bao giờ rơi vào tình trạng nói cho có, mà phải là thuyết giảng cho ra hồn. Nói cái gì là nó chắc chắn cái đó, có sự thâu, có hệ thống, có tính thuyết phục, có tính cam kết và có cái sự thôi thúc cho người nghe thực tập. Điều tối quan trọng là pháp sư không nên giảng những gì mà mình không nắm chắc. Bởi vì chân lý phải là trọn vẹn chứ không thể là nửa về. Ngài ngữ phương Tây có câu đó, nửa ổ bánh mì có thể làm cho người ăn á đỡ dạ, nhưng mà chân lý nửa về đó được xem là sai. Khi mà mình nói an ủi rồi đó là tôi gần làm đúng, bài làm tôi gần đúng rồi, mà thực ra là rớt. Gần đúng là sai. Trong dân gian mình có cái câu, cái này nó hơi tròn tròn. Cái gì mà chưa tròn cứ nghĩa là không phải tròn. Cái gì chưa vuông thì không phải là vuông. Chứ đừng có nói là gần vuông, gần tròn, gần đúng. Chân lý thì đừng có những cái khái niệm gần. Nó hoặc là đúng hoặc là không đúng. Trong Phật giáo chúng ta thì vấn đề này trở nên tế nhị và phức tạp. Là bởi vì quá trình biên tập kinh điển trải qua hàng thế kỷ, bắt đầu từ văn hóa truyền miệng qua việc học thuộc lòng, rồi về sau này đó mới viết thành đó là văn bản sách in. Và do đó trong quá trình biên tập á, chắc chắn là có những bài kinh Đức Phật chưa từng nói đã được bổ sung vào trong một kinh tạng. Rồi trong một bài kinh cũng có nhiều chương Đức Phật không hề dạy nhưng lại được bổ túc vào trong các quá trình tái bản. Thí dụ cái Diệu Pháp Liên Hoa ấn bản đầu tiên chỉ có 25 phẩm thôi, về sau này thì phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm, phẩm Đà La Ni để đại diện cho Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Cho nên là nếu lấy hai phẩm này và đối chiếu vào toàn bộ cái cấu trúc của khai thị ngộ nhập chi kiến Phật đó, thì nó không có nội dung nào ăn khích ăn khớp được hết á. Nhưng mà khi mình nói những vấn đề về văn bản học qua quá trình biên tập cho những người có trình độ cao thì ta thấy nó bình thường. Nhưng đối với những người trình độ bình dân mà nói như vậy, họ sốc hàng liền, họ bị khủng hoảng niềm tin, và thậm chí họ có thể quay trở ngược lại tấn công người có cái công tìm ra được những điều đó, bởi vì cái sự cuồng tín tôn giáo. Cho nên nói chân lý một cách trọn vẹn đôi lúc dẫn đến sự khủng hoảng niềm tin ở những người mê tín. Vấn đề là vị pháp sư phải cân nhắc là mình nói bao nhiêu, và cái diễn đạt bao nhiêu đó phải nói như thế nào để vẫn giữ được sự trọn vẹn chân lý của Đức Phật và giảm được cái tình trạng sốc hàng đối với những người cuồng tín pháp môn. Vì mục đích của pháp thoại là giúp cho người nghe được trưởng thành trong việc nhận thức chân lý và thực tập đạo đức, cho nên vị pháp sư trong quá trình giảng đó cần phải soạn bài theo khuynh hướng này và diễn đạt theo mục đích đó. Mục tiêu quan trọng và cũng là mục tiêu cuối cùng của các pháp sư là giúp cho người nghe thực hành Phật pháp với hai cái hướng dụng cụ thể, đó là khép lại nỗi khổ niềm đau và mở ra an vui hạnh phúc thôi. Nhưng giống như những gì Đức Phật đã khẳng định là này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ nói hai điều: thứ nhất vạch mặt nỗi khổ niềm đau, thứ hai chỉ ra con đường kết thúc khổ đau rồi. Thì mỗi một bài pháp thoại của chúng ta cũng phải đặt ở trên cái tiêu chí cao quý đó. Và làm được như vậy đó, thì người nghe sẽ trở nên hữu ích cho chính họ và cho mọi người xung quanh. Như vậy khi giảng một pháp thoại, chúng ta phải nghĩ đến cái tương tác của người nghe đối với cộng đồng sau đó, tức là các lợi ích hậu pháp thoại. Sau đây là những vấn đề chính chúng ta cần lưu tâm. Phần 1, nền tảng của pháp thoại. Màu nhỏ, nền tảng kinh điển. Thì đây là điều mà các vị pháp sư không nên quên. Đối với các giảng sư trẻ ngày nay đó, thì theo nhận xét của tôi đó, phần lớn các vị chỉ chú trọng các chuyên đề ứng dụng, mà cái chủ đề ứng dụng thì cái nội hàm Phật học rất là ít. Họ đưa rất nhiều các câu chuyện dân gian, chuyện đề vào thôi, nhưng mà ít trích dẫn một đoạn kinh, câu kinh, tức là giảng pháp theo tinh thần chứ không có giảng pháp theo nội dung. Từ đó đó, cái chất lượng đậm đặc về Phật pháp bị giảm dần trong các cái chuyên đề đó. Trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ, chúng ta phải tập làm quen với các khái niệm pháp lõi, pháp giác, pháp vỏ cây. Vỏ cây là cái bên ngoài nhất của một cái cây, lấy một cây cổ thụ để dễ hình dung. Giác cây đó là cái phần cây tiếp giáp với cái vỏ trong, cho đến tiếp giáp gần đến cái lõi thì gọi là giác cây. Đó là phần cây phía bên ngoài. Thì phần cây này đó, dầu là gỗ lim hay là lỗ căm xe, gỗ xà cừ, vốn là không bị mối mọt ăn, nếu sử dụng cái phần giác cây đó sau vài chục năm cũng bị hư. Cho nên đó, những người làm các sản phẩm gỗ nghiêm túc đó, thì cái phần giác cây đó họ cũng bỏ ra luôn, lấy cái phần lõi cây thôi, thì cái đó có thể để hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm vẫn còn bền vững với thời gian. Thì tương tự Phật pháp đối với Phật giáo từ tàu bộ đó, giảng những chủ đề về thế sự được gọi là giảng pháp vỏ cây. Giảng những chủ đề về Phật pháp mà chỉ đơn thuần là tri thức thì đó là pháp giác cây. Và giảng những đề tài thuần Phật pháp hướng đến cái sự chuyên tu để đạt được giác ngộ giải thoát được gọi là giảng pháp lỗi cây. Ý tưởng này dựa vào trong kinh Trung Bộ đó. Cái gì là lỗi cây, cái đó tồn tại lâu dài. Cây thì có nhiều chủng loại, có những cái chủng loại không bị mất mọt ăn thì mới tồn tại lâu dài. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái dịch vụ và cái công nghệ tủ bàn ghế mỹ thuật hiện đại đó thì làm bằng cái loại cây xoan, xoan đào, vân vân. Thì những cây này đó để chừng 15 năm là mối mọt ăn hết rồi. Và nhất là khách sạn người ta chọn những cái loại cây đó. Lý do tại sao? Vì chủ trương của các nhà đầu tư khách sạn trên toàn cầu là phải đổi mới. Cái vách tường cũng sẽ sau vài ba năm là phải đổi mỹ thuật mới, rồi bàn ghế phải đổi mỹ thuật mới. Là du khách đó, nếu ta đến lần thứ hai mà cũng thấy như thế thì ta không cảm thấy hấp dẫn, cho nên phải đổi mới hoài. Rồi đầu tư các cái sản phẩm mà bền vững nó tốn nhiều tiền, cho nên ta mua những cái sản phẩm loại vừa thôi. 5 năm, 10 năm, 15 năm là thay mới. Còn lỗi cây thì mới tồn tại lâu. Thì tương tự nó hàm cái gì là lỗi cây? Tức là có chất lượng cao, có nội dung tốt, có giá trị thực tập, dẫn đến các lợi ích chuyển hóa, giải quyết các vấn nạn của con người. Thì tự động á, những cái bài pháp hội đó nó đi vào lòng người và nó có sức sống mãnh liệt ở người nghe. Các loại pháp hội dựa vào nền tảng kinh điển đó thì bắt buộc pháp sư phải lão thông kinh tạng. Và để giảng cho Phật tử đó, nếu quý vị nắm vững được Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Cương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, tương đương với bốn bộ A Hàm, đảm bảo giảng cả một kiếp người cũng không hết. Các đề tài ở trong kinh Tạng Pali và A Hàm rất phong phú, nó thiết thực với cuộc sống xã hội. Vì vậy đó, khi giảng dạy chúng ta phải lấy kinh tạng làm hệ quy chiếu, rộng hơn là tam tạng. Tam tạng thì quá nhiều, thì toàn bộ những lời dạy chân lý của Đức Phật nó nằm trong kinh tạng hết rồi. Rồi thậm chí trong giai đoạn đầu, những lời dạy về đạo đức cũng nằm trong kinh tạng. Điều tiên quyết là phải giảng đúng nội dung và tinh thần Phật dạy trong tam tạng. Giảng sư có thể được quyền giảng dạy không hay, nhưng không được quyền giảng sai. Giảng hay nó thuộc về kỹ năng, sức hùng miệng, sức thu hút, bản chất của chất giọng, rồi những cái huấn luyện đó. Còn giảng đúng thì tự động nó làm cho nội dung bài giảng có sức thuyết phục, mặc dù nghe nó không hấp dẫn. Nên các vị pháp sư làm sao phải soạn được nội dung pháp thoại chuẩn mực để đạt được cái tinh thần đúng. Có ba hệ giá trị quan trọng của chân lý Phật, đó là giúp cho người nghe hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định. Do đó khi chọn bất cứ một đề tài pháp thoại nào phải đạt được một trong ba, hai trong ba hoặc là ba trong ba. Còn trí tuệ đối với người tại gia ở mức độ đơn giản nhất là không còn mê tín dị đoan. Hết mê tín dị đoan thì tự động nhổ lên được gốc rễ của sự hãi, hết sợ hãi thì tự động có hạnh phúc. hay nhỏ, yêu cầu chuẩn xác. Chủ trương của tôi trong môn học này đó là các giảng sư phải giảng đúng lời Phật dạy. Thay vì đó chúng ta bị lệ thuộc vào phương pháp hành đạo của các tổ sư. Nói như thế đó, một số người ngộ nhận rằng là tôi chống đối tổ sư không có. Đóng góp của các bậc tổ sư trong lịch sử đó, nó còn lệ thuộc vào bối cảnh chính trị, hoàn cảnh xã hội, điều kiện kinh tế, phong tục tập quán trong giai đoạn mà các ngài đang hành đạo. Có thể vào giai đoạn đó, đó rất là thích hợp, nhưng mà chưa chắc đó là tiếp tục phù hợp với cái thời hiện đại. Là ghi chân lý Phật, giảng theo phong cách Đức Phật đó, Đức Phật khẳng định siêu việt thời gian. Cái này siêu việt thời gian đó, hiểu theo nghĩa tương đương của hiện đại là gì? Không bị lỗi thời. Tức là vượt qua tính thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Dù là thời hiện đại hay là hậu hiện đại thì các chân lý đó nó vẫn tỏa sáng. Còn giảng Phật pháp theo cách của tổ sư thì nó tỏa sáng trong giai đoạn đó, và không tỏa sáng trong giai đoạn này. Đối chiếu vào trong cái lời kêu gọi hoằng pháp của Đức Phật á, truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, chúng ta có hiểu theo nghĩa đen ghi bóng gì cũng được, mà bao gồm cái hai càng tốt. Thế vậy là có nhiều pháp môn cho các tổ sư đặt ra đó, nó chỉ tỏa sáng trong giai đoạn đó thôi, cái đoạn giai đoạn đầu đó thôi. Còn giai đoạn này nó không tỏa sáng nữa, và giai đoạn tương lai nó không tỏa sáng nữa, vì nó không còn phù hợp. Đang ghi lời Phật dạy nguyên chất đó thì vẫn tiếp tục tỏa sáng trong mọi giai đoạn, trong mọi hoàn cảnh. Ở phạm vi sâu xa của sự hành trì, pháp sư phải làm được công việc giúp cho người nghe thực hành lời Phật dạy, chứ phải thực hành lời pháp sư dạy. Hai cái này nó khác nhau xa lắm nha quý vị. Phần lớn cách hành đạo tổ sư á, là tổ sư là quan trọng hơn Phật. Thầy hành đại quy chiếu, tổ sư dạy cái gì thì ta nghe cái đó. Đó là đạo Phật kiểu Trung Quốc, và ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Bắc Triều Tiên, Tây Tạng. Đến bây giờ thì quý vị thấy là ngay cả Đức Lai Lạt Ma đó giảng là tòa giảng những tác phẩm của các bậc tổ sư phái Mũ Vàng đó. Chứ ít khi đầu giảng các bản kinh trực tiếp của Đức Phật lắm. Đó là trường phái Phật giáo theo phong cách tổ sư. Thì xem tổ sư là nhịp cầu đi vào chân lý Phật. Đã hiểu đạo Phật thông qua cái lăng kính của tổ sư đó, và được đào tạo như thế quen rồi, thì bây giờ mà quay trở về với lời Đức Phật gốc cũng rất là khó. Cho nên cứ lấy các cái tác phẩm của tổ sư ra dạy thôi. Tại vì các tổ sư đã cố gắng hệ thống quá theo cái cách riêng của mình, nó cũng có những cái hay, có những cái đóng góp về phương diện phán giáo, như là Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đi, phán giáo hệ thống quá lời Phật dạy cũng rất là bài bản. Dĩ nhiên là vẫn còn nhiều hạn chế, làm sao bằng như Đức Phật được. Chúng ta nên nhớ Phật tử thời hiện đại đó sẽ không dễ dàng chạy theo lời của pháp sư một cách mù quáng, nhất là một số lời giảng đó chưa thật sự phù hợp với lời Phật dạy. Nó vẫn có cơ hội và rủi ro lan tràn trên mạng. Mà khi một cái thông tin sai được lan tràn rồi đó, thì nó tạo ra cái bảy ngôn ngữ. Cái sai được lặp đi lặp lại hoàn thì nó trở thành cái đúng, bởi vì nó trở thành thói quen. Ai cũng nghe cái điều đó, biết điều đó, lấy đó làm hệ quy chiếu thì ta nghĩ rằng đó là đúng. Còn cái gì khác với cái đó thì xem đó là sai. Do đó vị pháp sư phải nỗ lực xem mình là công cụ, là cánh tay nối dài là sự hỗ trợ cho người khác hiểu được chân lý Phật và thực tập, chứ chúng ta không phải là trọng tâm, là bản lề, là trục xoay của chân lý. Thì thái độ này rất quan trọng nhé. Mình trở thành công cụ, không có mình là có người khác. Còn cho mình là trục xoay đó thì tự động mình chính đề cao mình ra. Đức Phật chỉ là một bình phong được chúng ta lợi dụng thôi, cái đó là tuyệt đối tránh. Thì phần lớn các nhân vật có tính cách mị mạ đó thì thường biến Đức Phật trở thành bình phong. Ví dụ như Thanh Hải, cách đây khoảng 30 năm đó, chị đóng vai là một sư cô, rồi tu theo Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi mà nổi lên chứ sẽ là sao, tự xưng mình là Bồ Tát Quán Thân Quán Thế Âm, rồi sau đó mình là Quán Thân Phật, rồi sau đó là Quán Thân của Chúa. Bên những người theo đạo nhất thần và đa thần cũng cảm thấy học được, vì tự xưng mình là Quán Thân của Chúa dưới nhiều hình thức khác nhau. Rồi đối với những người mà tu theo Tịnh Độ Tông, nghe nói là Quán Thân Bồ Tát Quan Âm thì cũng rất là mê, bên nào cũng hứng được hết á. Như vậy Phật và Chúa cho là bình phong được Thanh Hải sử dụng nhiều một chiêu thức để thu hút quần chúng về mình. Và cái thói quen của quần chúng là gì? Thích làm đệ tử của những nhân vật lớn. Cái danh xưng nó làm cho ta trở nên là lớn. Bây giờ mà nếu tôi mà tôi xưng là Bồ Tát Thích Nhật Từ thì có người ta cũng chửi, nhưng mà có người ta tôn lên đến tận mây xanh. Nếu tôi tự xưng là tôi là Quá Thân Phật, người ta còn đưa lên tới cả đối tụ gì nữa, dĩ nhiên cũng có người ta đạt xuống địa ngục. Thì ai đạt thì cứ đạt, có người nào tôn thì tôi cứ tôn nữa thôi. Thì sau một thời gian cứ nhập đi lặp lại như thế thì tự động cái vị trí của mình ở trong lòng của người nghe nó sẽ lớn. Thì cái cách chiêu bài mà Thanh Hải làm á vào những cái năm 91, 92, 93, 94 đó, mới biết là gì không? Một cái buổi giảng là có khoảng chừng 15, 20 người thôi. Thì bà ấy cho cò mồi, giảng chút xíu có người đứng ra lại: Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại lại họ cứ nói chứ là những người bình dân ta nghe ta tưởng thiệt không à, ta tưởng đây là Bồ Tát sống. Mà người ta cứ đồn ra. Rồi cái chiêu thứ hai đó là thuê người, là bơm phòng, thâu băng phổ biến. Thì những người thuê đó là tôi đã từng đi học với Thiền sư Nhất Hạnh, Thiền sư Thanh Từ, Thiền sư Trí, Đại sư Trí Tịnh, Đại sư Trí Quang. Tôi học không biết bao nhiêu để học thành Phật, nhưng mà học hoài không đạt được. Nhưng mà cứ nghe sư cô Thanh Hải giảng tự động nó tỏa sáng rồi mọi thắc mắc nhiều đều tan biến, tự động nó tăng lên cái hệ giá trị. Rồi có một số khác thì lại cô này cũng dạy cho cách bơm. Là trước đây tôi đã từng theo biết bao nhiêu là các bậc cao tăng và nghe các vị cao tăng giảng, chứ có khi nào mà nghe sư cô nào giảng đâu. Tôi rất là khinh thường sư cô. Và khi tôi đến với cô Thanh Hải, tôi đến bằng một cái dụng tâm á, bắt bí để cho cô này không còn cơ hội để giảng nữa. Nhưng khi đến nghe mới có 10 phút thôi, mọi cái cao ngạo đó tan biến. Và tôi đã nhìn thấy Thanh Hải như là một Bồ Tát sống. Họ chứ nghe cái là mê chết luôn. Đó là những cái kịch bản gọi là dàn dựng rất là tinh vi. Dĩ nhiên là không qua mặt được giới trí thức, nhưng đối với giới bình dân đó, đó là một cái kịch bản tuyệt hảo. Một cái bẫy ngôn ngữ để tăng hệ giá trị của một người bình thường trở thành siêu xuất. Là các pháp sư chân chính chúng ta không nên làm như thế. Nếu tự vô mình như thế là nổi lên danh lắm quý vị. Ba nhỏ nên đã nghiên cứu và thực hành. Nếu là nên có cái nhìn thoáng khi giảng một chuyên đề nào đó, nên so sánh là quan điểm Phật giáo Thượng Tọa Bộ trong kinh Tạng Pali, quan điểm Phật giáo trong kinh điển Đại Thừa. Đừng xem Đại Thừa là chân lý tuyệt đối, đừng xem Nguyên Thủy là tiểu thừa. Thì lúc đó cách giảng đạo chúng ta mới đạt được tính dung hòa vì mục đích chung của Phật pháp. Và nếu như chúng ta đứng từ lập trường của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, cũng đừng nên xem đạo Phật Đại Thừa đó là bà la môn hóa, ngoại đạo hóa. Cho nên cố gắng làm sao hạn chế những cái quan điểm cực đoan đó. Trong bài pháp thoại, ta mình vẫn trình bày quan điểm của Phật giáo Thượng Tọa là thế này, quan điểm Phật giáo Đại Thừa thế này. Rồi khéo hơn nữa thì mình dùng Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền. Rồi mình có mình quan điểm riêng của mình là như thế. Do đó, dựa vào kinh văn, văn học Pali, văn học A Hàm, một Đại Thừa, thì việc thuyết giảng của chúng ta sẽ có cái nền tảng rất là vững chắc. Tất cả đều liên hệ đến sự nghiên cứu nghiêm túc. Để tìm ra một chân lý của một vấn đề Phật học nào đó, đôi lúc chúng ta mất đến cả vài tháng, thậm chí cả năm trời. Nhưng mà để tiếp thu lại sau khi được ai đó công bố thì chỉ mất có vài phút hoặc là vài tiếng thôi. Nên giảng dễ hơn nghiên cứu là vậy đó. Bên cạnh việc giảng pháp theo nền tảng kinh điển dưới hình thức nghiên cứu, các pháp sư cần nhấn mạnh phương diện thực hành cho Phật tử tại gia. Bởi vì không áp dụng lời Phật trong cuộc sống, các vấn nạn con người vẫn còn y nguyên. Và như thế thì Phật giáo trở thành một hệ thống triết học thuần túy. Mà triết học thuần túy thì không có nhiệm vụ giải quyết vấn nạn khổ đau của con người. Các cái khái niệm như giá trị và chân lý trong triết học là mang tính tương đối dựa vào tính logic ngôn ngữ, chứ không phải là sự thực tập. Như vậy Phật giáo là tôn giáo ngoại lệ, được các nhà nghiên cứu xem như là một hệ thống triết học lớn, rồi được các nhà tôn giáo xem như một hệ thống tôn giáo vĩ đại. Và với tư cách là những người Phật tử, chúng ta thấy đó là đạo Phật bao gồm cả hai phương diện, triết lý và hành trì. Đa khi phần lớn các tôn giáo không có sự hành trì, chỉ có tín ngưỡng thôi. Tín ngưỡng thì dẫn đến cái mê nhiều hơn, còn hành trì thì dẫn đến sự chuyển hóa. Phần 2, các chủ đề pháp thoại. Có hàng dạng các chủ đề mà pháp sư khai thác suốt cả một kiếp người mấy chục năm cũng không hết. Thì tôi tạm gợi một số dạng chủ đề để chúng ta dễ hình dung. Thứ nhất, chủ đề pháp thoại chuyên về kinh bộ. Tôi tạm chia các trường phái ra ba nhóm: Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, thì chúng ta có kho tàng kinh tạng Pali gồm có 5 bộ: Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Tổng cộng các cái bài kinh dài vừa và ngắn thì có khoảng 17.000 mấy trăm. A Hàm á thì dựa vào kinh điển Pali hệ thống hóa lại còn 4 bộ, thì tạp A Hàm nó bao gồm á Tiểu Bộ Kinh và Tương Bộ Kinh nhập lại. Dĩ nhiên là số lượng các bài kinh trong các bộ tương đương đó, nó không thật sự là tương đương với nhau. Cách đặt tựa đề kinh, cách đặt thứ tự kinh, bố cục kinh, các ý tưởng trong kinh đó cũng có những điểm tương đồng và dị biệt nhất định. Còn kinh điển Đại Thừa đó thì có khoảng hơn 3.000 bài, phần lớn là các bài dài và bài vừa. Tổng hợp hết toàn bộ ba nguồn kinh văn đó chúng ta có khoảng 38.000 bài kinh. Nếu chọn giảng kinh bộ, dù chỉ là kinh Tạng Pali thôi, cả một kiếp người chưa hết. Tức là giảng theo từng nội dung bài kinh, giống như là chúng ta phân tích một tác phẩm văn học ấy. Giảng chuyên sâu thì một bài kinh ngắn thôi nó có thể ra là 5-7 buổi, mà lãng như vậy biết chừng nào mới hết. Cho nên đối với kinh trung bộ, trường bộ thì mỗi một bài cố gắng làm sao giảng trong vòng một buổi 80 phút. Thì các pháp thoại dựa vào kinh đó, có số lượng người nghe không nhiều lắm đâu. Nên đi chuyên môn và giảng buộc phải bám sát nội dung kinh, giải thích phần nội dung và ý nghĩa, gợi ý sự thực tập. Thì hiện nay các giảng sư trẻ là gần như là bỏ qua phong cách giảng này. Và các hòa thượng ngày xưa đó thì thường giảng kinh bộ. Và nếu thiếu kiến thức phương pháp đó thì học bài kinh nào giảng được bộ kinh đó, còn không giảng được. Bây giờ chúng ta có kiến thức phương pháp, dầu có nhiều bài kinh mình chưa từng học qua, nhưng bằng kiến thức đó chúng ta có thể mổ xẻ được và giảng dạy được. Thì về chủ đề kinh đó, có thể chia ra là pháp thoại chuyên đề, gồm có các chuyên đề về triết lý và các chuyên đề về ứng dụng. Các chuyên đề về triết lý thì quý vị có thể nêu ra như là thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, sâu quan Phật giáo, chính trị quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo, giải thoát quan Phật giáo, Phật giáo với môi trường, Phật giáo với khoa học, Phật giáo với giáo dục, Phật giáo với kinh tế, Phật giáo với văn hóa, rất là nhiều. Và tất cả đều lấy kinh làm nền tảng để minh họa và chứng minh. Còn các pháp thoại ứng dụng thì cũng dựa vào kinh để nêu ra các tình huống ứng dụng cụ thể. Cũng giống như các loại truyện ngắn, phim ngắn, pháp thoại về các chuyên đề kinh thường có nội dung cô đọng, thông tin vừa phải, và nhấn mạnh đến yếu tố dễ nhớ và dễ ứng dụng. B. Pháp thoại kinh bộ, tức là giảng trọn một bộ kinh, hoặc là kinh Pali, hoặc kinh A Hàm, hoặc kinh Đại Thừa. Các kinh Đại Thừa thì giảng lâu lắm, vì một phẩm kinh nó vài chục trang, trong vài chục trang nó có nhiều vấn đề Phật học khác nhau. Dĩ nhiên là tỉnh đoạn sẽ trùng đi trùng lại các vấn đề Phật học ở chương 1, chương 2 cho đến chương cuối cùng. Thì đối với các chuyên đề giảng kinh bộ, nó chỉ thích hợp với các môn học Phật học tại các trường lớp Phật học và một số giảng đường dành cho các Phật tử thâm niên, các Phật tử thực hành, tức là họ đã có kiến thức Phật pháp căn bản rồi, cần phải giúp cho họ nâng cao trình độ tu học bằng những cái chuyên đề kinh chuyên sâu hơn. Hai nhỏ, chủ đề pháp thoại theo ngũ thừa. Hệ thống phán giáo Phật học Trung Hoa đó chia Phật pháp ra thành năm. Thứ nhất là các chủ đề cho con người, nhân thừa. Thứ hai là các chủ đề cho thiên thừa, tức là giúp cho con người đạt được các quả phúc sau khi chết, được tái sinh vào các quả địa cầu ngoài hành tinh của chúng ta. Thứ ba là các chủ đề về thanh danh thừa, tức là giác ngộ, giải thoát, kết thúc sanh tử, khỏi ba cõi sáu đường. Thứ tư là các chủ đề về Bồ Tát thừa, và thứ năm là các chủ đề về Phật thừa. Thì tôi đã nói rất là nhiều lần đó, trong năm nhóm chủ đề lớn như trên đó, để thành công trong việc giảng pháp cho Phật tử tại gia, chúng ta nên chú trọng đến nhân thừa và thiên thừa, và đổi chữ thừa lại thành là gì? À, là chữ bản, tức là nhân bản. Và chư thiên đó thực ra cũng là con người ngoài hành tinh, cho nên nó ở một phương diện nào đó nó cũng thuộc về con người. Thì hai nhóm chuyên đề này đó đảm bảo giảng dạy với trí thức, với kinh doanh, với chính trị và mọi mặt xã hội chắc chắn là đều có sự thích hợp để lắng nghe và thực tập. Thì đối với những vấn đề dân thừa thì chúng ta có thể giảng dạy cái vấn đề như là tình yêu, hôn nhân, tâm lý cá nhân, tâm lý gia đình, tâm lý xã hội và các vấn đề xã hội khác, bao gồm các vấn đề chính trị, thời sự, lồng ghép Phật pháp vào, trích dẫn các Phật ngôn vào để giúp cho người nghe thấy rõ, dầu đã trải qua 26 thế kỷ, lời Phật vẫn siêu việt thời gian, có tính thích ứng cao. Các chủ đề về nhân thừa luôn luôn sát sườn với cuộc sống của con người, theo đó có phạm vi ứng dụng rất thực tiễn. Bây giờ mình đi giảng Phật pháp cho người tại gia mà quá cao như là cách tu để trở thành A-la-hán, rồi trở thành Bồ-Tát, trở thành Phật, làm sao họ làm nổi? Tu sĩ làm còn chưa nổi. Cho nên cái đó được xem là chưa thích hợp. B. Pháp thoại có chủ đề thiên thừa, tức là giảng những đề tài về vũ trụ luận và thế giới quan Phật giáo. Từ đó chúng ta cung cấp cho người nghe những nội dung về sự sống con người ngoài hành tinh, các loại nhân quả phước báo đối với các chúng loại con người đó, cách thức tu tập như thế nào để đạt được các thành quả đó. Thì chúng ta có thể giảng về ba loại hình thế giới: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, rồi mấy chục cảnh giới của chư thiên tương ứng với ba cảnh giới này, cũng như là những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm phước, rơi rớt sau khi chết của rất nhiều chư thiên. C. Chủ đề về thanh văn thừa, tức là đây là phần giải thoát luận của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa trong giai đoạn 1. Giải thoát luận tức là con đường giác ngộ giải thoát dành cho mọi thành phần, nhưng mà đặc biệt người xuất gia có cơ hội thực tập và đạt được tốt hơn do điều kiện tu tốt, môi trường tốt, thầy hướng dẫn có kinh nghiệm, bạn đồng tu có nhiệt huyết. Những cái chủ đề về giải thoát luận nó gồm có pháp tu, quả chứng, các trình tự mà người tu phải nhận diện để vượt qua, bao gồm gốc rễ tham ái, sân hận, si mê, rồi các phiền não căn bản, phiền não tùy thuộc, để dứt được bao nhiêu loại gì thì đạt được thánh quả nào, từ sơ quả, nhị quả, tam quả đến tứ quả. Thì giảng những chưa là như thế được gọi là giảng về thanh văn thừa. Cũng cần phân biệt một số khái niệm tương đương với thanh văn. Quả chứng tối đa của cách tu này đó là quả A-la-hán, tức là không còn sanh tử luân hồi theo tham ái chi phối nữa. Còn cách tu á thì chia ra làm hai nhóm: nhóm cùng thời với Đức Phật và nhóm sau thời Đức Phật. Cùng thời Đức Phật trực tiếp nghe tứ thánh đế, mà cụ thể là bát chánh đạo, tu tập đạt được quả A La Hán thì người tu đó được gọi là tu pháp thanh văn. sanh ra sau thầy Phật, thực tập pháp duyên khởi và những pháp tu khác dựa vào kinh điển mà giác ngộ giải thoát, chứng đắc quả la hán, thì người tu đó được gọi là độc giác Phật. Còn tu giác ngộ từ học thuyết duyên khởi và 12 nhân duyên gọi là thanh văn thì gọi là duyên giác. Còn sau thời Đức Phật mình tự tu cũng là phương pháp đó thì gọi là độc giác Phật, tức là bậc giác ngộ do tu không cùng thời với Đức Phật. Cái chữ độc là nó không cùng sanh thời với Đức Phật, chứ không phải là tu tập đơn độc một mình. Như vậy thanh văn, duyên giác và độc giác là nói về cách tu và thời điểm tu cùng thời và không cùng thời với Đức Phật. Quả chứng giống nhau là quả là A-la-hán. Thì các cái chủ đề pháp thoại liên hệ đến những vấn đề nêu trên được gọi là chủ đề thanh văn. D. Chủ đề Bồ Tát Thừa. Pháp sư giảng về chủ đề này đó thì có cơ hội triển khai về giải thoát luận của Phật giáo Đại Thừa. Và cái Đại Thừa thì bao gồm luôn Phật giáo Nguyên Thủy về các quả chứng A-la-hán, như là kinh Tổ Lăng Nghiêm á, phương pháp tu của A-la-hán gồm có 20 mấy 30 vị, rất là nhiều. Rồi cái phương pháp tu của Đại Thừa, kinh Thủ Lăng Nghiêm lặp lại nội dung của kinh Hòa Nghiêm dưới dạng tóm tắt thì gồm có 51 đẳng cấp tâm linh. Mà lúc đầu ở thế kỷ thứ nhất đại lịch á thì tu quả vị Bồ Tát lấy gì mà có thập địa thôi, 10 giai vị tâm linh, thì sau này phát triển thành là 51 giai vị. Thì chúng ta cũng phải trình bày đủ hết như thế thì dĩ nhiên nó rất là dài. Sau này thì có thêm kinh Đại Bổ Tích mở rộng thêm từng cái đẳng cấp tâm linh đó phải tu cái gì, nội dung như thế nào, chi tiết quá ra còn phong phú hơn cả kinh Hoa Nghiêm. Ngoài ra thì chúng ta có thể nhấn mạnh đến Đạo Bồ Tát, Hạnh Bồ Tát, Quả Bồ Tát song song với giới Bồ Tát, chia làm hai nhóm: giới Bồ Tát tại gia, giới Bồ Tát xuất gia. Và theo đó chúng ta hướng dẫn cẩm nang về kinh điển, hay là rộng hơn nữa là kinh Luận Đại Thừa. Mở rộng nữa đó thì giảng các chuyên đề này thì bao gồm Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ gồm Du Già Tông, Duy Thức Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, và các tông phái Phật giáo Trung Quốc gồm có 10 tông, 14 tông tại Nhật Bản và nhiều tông khác được phái sinh từ các tông phái này. Nếu mà truyền bá các chuyên đề về Đại Thừa, chúng ta phải chia làm hai nhóm người nghe: đối tượng bình dân thì thích hợp với Tịnh Độ Tông, Mật Tông; đối tượng trình độ cao thì có thể thích hợp một phần nào đó với Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Thiên Thai Tông, Di Thức Tông, Tam Luận Tông, Câu Xá Tông, Luật Tông và Thiền Tông. Thì tám tông này là có nội hàm rất cao. Thì bây giờ đó tồn tại và phát triển mạnh đó chỉ còn Thiền Tông và Pháp Hoa Tông thôi. Còn các tông phái khác đó thì không có cái sự duy trì tương tục trải qua nhiều giai đoạn lịch sử ở nhiều bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau. E. Chủ đề Phật Thừa. Đề cập đến quả vị Bồ Tát là đang hướng dẫn 2/3 con đường tâm linh của Đạo Phật và 1/3 còn lại là quả vị Phật. Dĩ nhiên việc tu vẫn là tu Bồ Tát Đạo với 6 ba la mật. rồi cũng lần lượt trải qua 51 đẳng cấp tâm linh, thì cuối cùng mới trở thành Phật ở trong tương lai. Và các chuyên đề này đó thì bao gồm những nội dung nói về niết bàn, giác ngộ, giải thoát, kết thúc sinh tử, rồi bản chất Phật, 18 pháp bất cộng, tức là 18 đặc điểm mà chỉ có Phật riêng có, hoặc là nói về cuộc đời Đức Phật, rồi sự hành đạo, sự đóng góp của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, vân vân. Ba nhỏ, chủ đề pháp thoại theo bát giáo, thì tôi mượn khái niệm phán giáo gồm có 5 nhóm giáo pháp được Triết Khải Đại Sư nêu ra để chúng ta dễ hình dung. Thứ nhất, đốn giáo, tức là giảng những chủ đề pháp thoại mang tính trực chỉ, đề cao sự nội chứng, và đôi lúc phải khẳng định như đinh đóng cột rằng là tu có thể chứng đắc giác ngộ giải thoát trong một kiếp người. Đây là lời phương tiện chứ không có sự thật đâu. Nhưng mà người Trung Hoa thì thích phương pháp phương tiện này, nó làm cho người ta cảm thấy đơn giản, nỗ lực một đời người mà thành Phật được ai không mê. Đẳng cấp như Đức Phật phải trải qua hàng kiếp số mới thành Phật được ở kiếp này. Còn người bình thường giúp chúng ta mà thành Phật được cho một kiếp thì mình còn thuộc hàng sư phụ của Đức Phật. Cái đó là sao có. Nhưng mà không nói như thế thì ta thấy con đường tu nó dài quá, ta ngán. Cho nên phải nói có cánh, nó vắn tắt. Thí dụ như con đường tu tập đó, phải trải qua tam thiên đại thiên thế giới, A-Tăng kỳ kiếp, thí dụ vậy. Thì tam A-Tăng kỳ kiếp, A-Tăng kỳ đó là vô số, ba cái vô số kiếp. Tức là cái số lượng đó nó không có giới hạn, nó nhiều lắm. Mà nói như thế ta nghe ta gán rồi. Mà nói là .. thì nó đơn giản. Rồi giảm ba cái chấm lại trong một kiếp người có mấy chục năm thì người ta cảm thấy ta mê hơn. Thì thường những giáo pháp đốn giáo như vậy đó nó chỉ là lời khích lệ chứ không phải là chân lý. Nhưng mà nó làm cho người ta có cái sự thôi thúc tu tập miên mật. Thì trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói đó, biển về bản chất không có độ sâu thình lình, và nếu mà kết luận lại, giác ngộ không có giác ngộ thình lình, giác ngộ phải là một quá trình tiệm tiến và chuyển hóa. Thì các pháp tu về thiền tông trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật không chỉ tồn tại trong thiền tông đâu mà đã được mô phỏng trong các tông phái khác. Thì ở bên Tịnh Độ Tông ta cũng có là niệm Phật thành Phật trong một đời người. Trong mật tông là chỉ cần tam mật tương ưng là có thể thành Phật trong một kiếp người. Thứ hai, tiệm giáo, tức là giảng dạy Phật pháp từ thấp đến cao, từ các chủ đề nhân thừa lên thiên thừa, thanh văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Mà giáo pháp từ thấp đến cao á, nói theo bát tông á, thì nó bao gồm có 3 bước. Bước 1 á là giảng dạy A Hàm, đáp ứng cho mọi thành phần xã hội. Kế đến là giảng dạy kinh Phương Đẳng, tức là nhịp cầu đi vào đại thừa, và dừng lại cuối cùng ở hệ kinh Bát Nhã, tức là mở trí tuệ ở đỉnh cao nhất sau khi đã hoàn tất 53 mặt trước đó. Thứ ba, bí mật giáo. Có rất nhiều người ta thích cái sự quyền bí thiêng liêng, cầu là được, với nền tảng đặt niềm tin trọn vẹn vào đối tượng tâm linh mà mình đang tôn kính và phụng thờ. Thì trong mật phong á, mật tông á, thì gồm có, trong bí mật giáo thì có mật tông. Thì trong mật tông á thì nó có những mật pháp, trong mật pháp thì có các mật chú. Trong các mật chú về bản chất á đó là mật ngữ. Rồi phải tu tập làm sao để đạt được thân mật, khổ mật, ý mật, ba nghiệp mật tương đương tương ưng trong mọi không gian và thời gian. để đạt được giác ngộ giải thoát trong một kiếp người. Bí mật giáo cũng chủ trương được giác ngộ giải thoát trong một kiếp người. Thứ tư, bất định giáo, tức là tùy theo năng lực của người nghe, đối tượng xã hội của tín chúng mà pháp sư nên chọn các đề tài nào thích hợp với họ. Còn đối với một cái hội chúng có nhiều thành phần thì chúng ta chọn những cái pháp thoại phổ thông để ai cũng có thể nghe được, hiểu được. Chứ còn nếu mà pháp thoại cho một nhóm sau nào đó mà đăng ký đối tượng tín chúng thì rộng hơn, thì người nhóm đối tượng A hiểu được thì nhóm đối tượng B xem là quá cao. Nhóm đối tượng B mà hiểu được thì nhóm đối tượng A xem đó là quá thấp. Thứ năm, tạng giáo, gọi đủ là tam tạng giáo, tức là giảng dạy các cái chủ đề bao gồm kinh luật luận, rất tiếc là trong lịch sử Phật học của Trung Hoa đó, thiền tông đó thường xem tạng giáo là giáo pháp tiểu thừa và đề cao cái vai trò của tổ sư. Giáo ngoài biệt truyền tức là bỏ qua lời Phật dạy một bên, đó là những lời tuyên bố mà đứng từ góc độ Phật học thượng tọa bộ là không chấp nhận được. Chúng ta là tăng ni Phật tử học Phật mà bỏ quy chiếu lời Phật dạy qua một bên thì mình theo tổ sư làm sao chuẩn được. Và kèm theo đó đó là một cái chủ trương rất hấp dẫn, ngoài cái việc đẩy ra khỏi lời Phật dạy nha, còn trực trị dân tâm thì một cái cam kết là kiến tính tình Phật, ai mà không mê. Giáo ngoại biệt truyền, truyền tâm từ người thầy sang người trò, như vậy vị thầy đây là tổ sư trở thành là quan trọng hơn cả Đức Phật. Đức Phật đó là bị bình phong hóa rồi, và người trò được nâng lên một cái vai trò rất là cao, chỉ tu với vị tổ sư này, với bậc thầy này đó thì mình mới được giác ngộ giải thoát, chứ phải tu với Đức Phật mới được như thế. Đó là lý do mà tôi thường kêu gọi chúng ta phải lấy Đức Phật làm quy chiếu là vậy đó. Thứ sáu, thông giáo, tức là giảng dạy các chuyên đề Phật học cộng thông trong Phật giáo thượng tọa, Phật giáo bộ phái, Phật giáo đại thừa, hay là gọn hơn Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông, ai nghe cũng thích hợp được. Ví dụ như tứ diệu đế, vô thường, vô ngã, duyên khởi, rồi nghiệp báo, luân hồi, tái sinh, niết bàn, giác ngộ, vân vân, thì hầu như là trường phái nào cũng phải chấp nhận các nền tảng Phật học đó. Thì những cái chủ đề đó được gọi là thông giáo. Thứ bảy, biệt giáo, tức là các giáo pháp chỉ dạy riêng cho người có căn tính Bồ Tát, theo ngôn ngữ nghĩa gốc của từ này. Về sau này đó, biệt giáo được xem là gì? Giảng dạy phù hợp với căn cơ của từng người nghe. Và thứ tám là phiên giáo, tức là giáo pháp cao cấp nhất, với những nội dung nhấn mạnh đến việc khai sáng tri kiến Phật để giúp cho mọi người từ việc tin rằng mình có bào thai Phật, tu đúng cách để đạt được Phật trong tương lai, rồi gần hơn nữa là Phật trong hiện tại, và xác quyết nữa là Phật ngay trong kiếp này. Thì đó là hệ thống phán giáo gồm có 8 nhóm của ngài Trí Khải Đại Sư. Và khi giảng dạy các cái chuyên đề, chúng ta có thể liệt vào một trong 8 nhóm đó hoặc bao gồm 8 nhóm đó. Mặc dù 8 nhóm này đó, nó có nhiều điểm cộng thông chứ không phải là nó độc lập nhau đâu, nhưng việc giảng Phật pháp và o ép vào trong cái khuôn của bát giáo như thế đó, lúc nó cũng rất là khô khan. Ba La Mã soạn pháp thoại trong đầu, một nhỏ khái niệm, Thì đối với các vị pháp sư lão thành đó, không cần soạn bài giảng trên hệ thống vi tính hay là trên giấy, mà trực tiếp soạn trong đầu, tức là mình là nghiền ngẫm tư duy một cái chủ đề nào đó trên nền tảng việc hiểu Phật giáo, đọc kinh điển thật sâu và khung xương hóa các ý tưởng chính mà mình sẽ truyền đạt ở trong một buổi pháp thoại. Như vậy cái công việc của vị pháp sư trong tình huống này là gì? Cố gắng làm sao trình bày một cách cô đọng chủ đề pháp thoại đó trong vòng 4 đến 6 ý thôi, chứ còn nhiều nữa mình không nhớ được. Và sau đó nhấn mạnh đến tính ứng dụng. Cái loại chủ đề này thì không thể đào sâu vào những chuyên đề mang tính chi tiết, đòi hỏi đến cái kỹ năng thuộc lòng và ghi nhớ cao. Khi chọn giảng các đề tài có độ nhẩm ở trong đầu á, thì cái tính thực tiễn và ngôn ngữ diễn đạt nó trở nên rất là sắc bén, đó là ngôn ngữ đời thường. Nó khác với cái ngôn ngữ lý thuyết. Ngôn ngữ lý thuyết á là chữ đâu nghĩa đó, nó theo một cái trình tự từ trước đến sau. Còn khi giảng các đề tài ứng dụng từ cái sự tiêu hóa Phật pháp đó, từ cái ngôn ngữ của đó nó rất là sắc bén, chúng ta khó tìm thấy được trong từ điển. Hai nhỏ, đối tượng pháp sư và tình huống áp dụng. Tôi tạm chia pháp sư làm hai nhóm: nhóm pháp sư mang tính học thuật và nhóm pháp sư mang tính thực tập. Pháp sư giảng Phật pháp mang tính bài khóa, dĩ nhiên là giúp cho người nghe nắm bắt vấn đề Phật pháp nhanh hơn, nhưng chưa chắc đã có sức thuyết phục giúp cho người nghe đi vào sự thực tập chân lý để giải quyết vấn nạn nhân sinh. Nhóm pháp sư giảng các chuyên đề thực hành làm cho người nghe đó họ cảm thấy rất là tâm đắc. Và sự thực hành đó thì bao gồm giới trí thức, giới bình dân và mọi thành phần xã hội. Thông thường người có năng lực chuyên tu đó thì ngôn ngữ diễn đạt của họ nó mang tính thực nghiệm cao. Cái tính thu hút ở trong những cái bài pháp thoại đó cũng rất là lớn. Bây giờ quý vị có thể hình dung lên cái khái niệm mà chánh niệm, mà tỉnh thức, thiền trong sinh hoạt, trong mọi động tác đi đứng nằm ngồi, cái này ai cũng biết. Một chú tiểu vào chùa được hướng dẫn cũng biết việc đó. Nhưng mà diễn đạt cái vấn đề đó như thế nào đó là cả một kỹ năng thực tập. Thì quý vị đọc những cái loạt sách về thiền ứng dụng của thầy sư Nhất Hạnh đó, chúng ta thấy là ngôn ngữ rất phong phú, sáng tạo, ý tưởng rất sâu sắc, mà đọc vào rồi nó có sức thôi thúc người đi vào sự thực tập hơn chỉ dừng lại ở vấn đề tích tụ tri thức thôi. Cho nên đó, đọc các sách thiền chánh niệm của thầy sư Nhất Hạnh đó, ngay cả các nhà Phật học của Thượng Tọa Bộ cũng cảm thấy có nhiều hứng thú, vì nhiều ngôn ngữ rất là mới, ý tưởng rất là mới, và sự ứng dụng rất là đa dạng và phong phú. Và đối với những người theo Phật giáo Đại Thừa đọc vào những tấm thiền của thầy sư Nhất Hạnh cũng có nhiều điều để học, cho nên đáp ứng được cho cả hai nhóm đối tượng tu. Thì các vị pháp sư giỏi về kinh luật luận chắc chắn là sẽ có biện tài vô ngại, ứng biến giỏi. Thì một mặt á, nói sát với kinh văn Phật dạy, mặt khác á, cũng phải giới thiệu các cái kinh nghiệm thực tập. Để nó đạt luôn cả hai mục tiêu là pháp lõi và pháp chắc cây. Chúng ta sẽ thỉnh thoảng gặp các tình huống mời giảng đột xuất không cho báo trước, và nhất là khi nghe quý vị tốt nghiệp từ học viện Pháp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, ở các ngôi chùa ta kỳ vọng lớn lắm. Từ lúc là do vị pháp sư đã được thỉnh mời bị bệnh đột xuất, bị kẹt xe hoặc là một sự cố nào đó không thể có mặt được, để lấp vào cái khoảng trống đó thì ta phải tìm một người nào đó có mặt để thực hiện ngay lập tức. Thì lúc đó nếu chúng ta được mời mình từ chối rồi là tôi chưa có chuẩn bị bài sao được. Đó là lý do mà tôi khuyên là quý vị dù đang ngồi học cũng phải soạn bài, phải thoại, để trong iPad. iPad thì nó có hai loại, loại nhỏ, loại lớn. Nếu mình có một cái iPad loại vừa đó nha, cần phải iPad để đi theo. Ngay cả kịch bản MC hay là kịch bản bài giảng, quý vị chỉ cần mở ra thôi, và iPad nó cho phép mình là cứ lấy cái tay ngón tay nó mình quẹt về phía bên tay trái là nó qua cái trang mới. Cho nên là coi cái thông tin rất là hấp dẫn. Còn iPad mà lớn là coi còn xuống nữa, nó không bị giới hạn bởi cái năng lực thị giác. Nên là phải soạn sẵn, khi mà ai mời đột xuất là chúng ta ứng biến được liền, chứ lúc đó không thể cáo từ được. Và khi soạn đột xuất thế này thì chúng ta có một cái nguồn dữ liệu phong phú, cho nên nếu được mời đáp từ cho một buổi lễ mà họ báo trước mình chỉ có nửa tiếng hay tiếng thôi, thì việc soạn sẵn nó giúp cho chúng ta không phải bị lúng túng, chỉ cần mở lại những chương đề có liên hệ nơi chung đó, đọc lướt qua một cái là tự động có ý tưởng để chia sẻ được liền. Bài nhỏ, cách thức soạn bài trong đầu. Nếu quý vị được đặt trong tình huống không được mời thỉnh giảng trước mà không thể từ chối được, thì việc soạn bài trong đầu nó bắt đầu bằng cái sự hình dung nhẩm. Thứ nhất, chủ đề là gì? Thứ hai, ý tưởng chính là gì? Thứ ba, cái ý tưởng phụ để minh họa theo trình tự từ đầu chí cuối. Các ý tưởng chính và phụ phải có tính logic và hỗ trợ bổ sung cho nhau, tránh tình trạng mình đưa ra các ý tưởng nó rời rạc ra, nó không ăn khớp nhau. Nó giống như là râu ông nọ cắm cầm bà kia, hoặc là mặc cái chiếc áo dài truyền thống mà lại mặc quần tây, nó không thích hợp. Hay là mặc cái chiếc áo dài mà đi đội nón cối hay là đội nón sắt, chắc chắn nó không thể ăn rơ rồi. Và cứ mỗi một ý như vậy, cố gắng nhớ một cái câu chuyện minh họa. Mỗi một ý thì chúng ta chỉ cần nêu ra khoảng chừng 4 chữ đến 5 chữ thôi, rồi cái câu chuyện minh họa thì nhớ cái tựa đề thôi, là mình đã có đủ cái dữ liệu cần thiết cho bài pháp thoại tốt rồi. À, đối với kinh và pháp sư thiếu kinh nghiệm, tức là chưa có thâm niên, bộ nhớ kém, thì việc soạn đề cương bài giảng ở trong đầu đó dễ bị lạc đề, hoặc rơi vào tình trạng không phân bổ thời gian đồng đều cho các ý tưởng chính khác nhau, dẫn đến tình trạng hoặc phần pháp thoại đó quá dài hoặc là quá ngắn, hoặc là sa đà vào trong một ý tưởng. Đang ghi cái bài đó nó có 5 ý, nhưng mà có một ý nào đó mình có nhiều câu chuyện, mình họa hết luôn các câu chuyện đó, thì các ý còn lại nó trở thành là gì? Bị ngắn lại, bị teo hẹp lại, thiếu sự cắt đói. Bố nhỏ, nội dung và ngôn ngữ. Nội dung của bài pháp thoại đối với đối tượng nghe bình dân phải thể hiện tính ứng dụng cao, tính thực tiễn tốt. Theo đó, người giảng chia sẻ kinh nghiệm tu tập cho người nghe. Cho nên ai có thực tập thực tiễn đó, thì nói mới thấm được. Đối với các đề tài mang tính ứng dụng, và thường các cái đề tài nói về kinh nghiệm á, thì gần như không phải soạn nhiều, chỉ hệ thống quá, ý nào nói trước, ý nào nói sau, mỗi một ý thì có chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân của mình. Để đối với giới trí thức, nhất là giới sinh viên á, người ta không nghe, không thích nghe những cái chuyên đề về học thuật đâu, mà thích nghe những người thành công trong các lĩnh vực chia sẻ cái kinh nghiệm của họ, nó mang tính thực tiễn. Ví dụ như mấy năm trước, khi rời khỏi vai trò CEO của Microsoft Office, Bill Gates được mời đến thuyết trình tại một trường đại học nhân lễ tổng khai giảng năm học mới. Thì ông nói đến 10 điều nhắn nhủ sinh viên. Thì điều thứ nhất là gì? Lúc tôi mới lập nghiệp, tôi tuyên thệ chống lại các hình thái bất công. Khi tôi trưởng thành, tôi tập làm quen với chúng. Một câu nói rất là sâu sắc. Ông ấy là tỷ phú, hiện nay là giàu thứ hai. Thời điểm mà ông phát biểu cái đó là ông là tỷ phú giàu nhất thế giới. Và sống tại Mỹ, một nước được xem là tự do và dân chủ, tạo có đồng đều cho mọi thành phần xã hội. Thế mà ông ấy phải phát biểu rằng tôi tập làm quen với các hình thái bất công. Cho nên ai mà có tinh thần anh hùng lương sử bạc lên học cái câu nói của Bill Gates, chết một cách anh hùng như thế thì ta khen dữ lắm, vậy rồi đã làm được cái gì? Nếu ẩn nhẫn chút xíu, vượt qua cái nghịch cảnh đó chỉ có một vài năm, nhưng mà là có một cái cơ hội chói sáng để làm được nhiều phật sự khác, nhiều vấn đề khác, thì vẫn là thông minh hơn. Vấn đề là cái kết quả chúng ta đạt được là cái gì, chứ không phải là thể hiện rằng là mình có anh hùng là hết. Thì những cái chủ trương châu chấu đá xe, còn kiến kiện củ khoai, nghe nó hấp dẫn, bản lĩnh anh hùng bất khuất thiên ngang, nhưng rồi đó vô ích. Các anh hùng lương sư bạc chết tè tô hết, chết lẻ tẻ, chết không còn một bạn. Như vậy ngôn ngữ của những bài pháp thoại mang tính kinh nghiệm hấp dẫn lắm, nghe nó thấm lắm. Từ lúc là tự nghiên cứu 10 năm nó không có áp phê bằng nghe một bài như thế. Và các nội dung pháp thoại nào nó mang cái ngôn ngữ hiện thực thì tự động nó dễ nhớ, và nó tạo ra cái thôi thúc thực tập rất là cao. Do đó các pháp thoại mang ngôn ngữ thực tế sẽ có tác dụng khai sáng và dẫn dắt người nghe theo hướng áp dụng Phật pháp vào trong đời. Phần 4, tựa đề của pháp thoại. Một nhỏ tầm quan trọng. Tựa đề xúc tích ấn tượng theo hướng giật tích đúng cách sẽ thu hút người nghe, người xem tìm đến pháp thoại và nghe trọn bài pháp thoại. Cho nên giảng dạy ở trường lớp thì chúng ta phải mang tính học thuật, bài khóa, nhưng mà giảng dạy cho quần chúng mà làm như thế là thua. Nên phải giật tích một cách khéo, đừng có giật tích quá lố. Giật tích quá lố nghĩa là tiêu đề một đường và nội dung một ngã, thì chắc chắn là người ta nghe sâu người ta thất vọng. Tôi nhớ là năm 85 tôi đi dự cái buổi thực tập diễn giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm, cho cái trường hạ, mà trường hạ đó đều là các bậc đại đức lớn, ta gọi là cụ đại đức, chuẩn bị lên hàng thượng tọa đó. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm đó đó, chỉ có một hai chùa mở hạ mà có thuyết giảng thôi, là có thực tập thi thuyết giảng thôi, thì phần lớn còn lại là không có. Cái hoàn cảnh nó khó khăn lắm. Thì có một vị thượng tọa lúc đó, bây giờ là hòa thượng rồi ha, tôi không nói tên, giảng cái đề tài là gì? Ngã năm giác ngộ. Nghe cái từ hấp dẫn vô cùng phải không ạ? Ở dưới Gò Vấp thì nó có Gò Năm, nhà tôi đi dưới Gò Vấp. Rồi trước khi đi tu tôi đi ra cái Gò Năm đó hoài. Và cái vị này thì cũng sống ở cái khu đó, cho nên để chữ Gò Năm, bởi vì chắc chắn là đi chơi cái con đường Gò Năm đó thấy hoài. Đặt cái từ là Gò Năm giác ngộ, nghe mà hấp dẫn vô cùng, làm cho ta phải hình dung tưởng tượng là cái sự giác ngộ này có năm gã đi đến phải không ạ? Thì tự động ta tưởng vậy thôi, nhưng mà khi giảng rồi nội dung nó gì? Năm vế. Thì nó trớt rồi. Tức là cái chủ đề đặt ra và cái nội dung không ăn khớp với nhau. Cho nên lúc đó hòa thượng hiển pháp, và cũng là một người làm hành chánh dân phòng rất giỏi, và cũng là cái người rất là bài bản về thuyết giảng. Lúc đó hướng dẫn thuyết giảng chỉ có hòa thượng thôi. Hòa thượng Từ Thông thì chỉ giảng thôi, đâu có hướng dẫn. Thì sư Thanh Từ thì giảng thôi chứ đâu có hướng dẫn. Trong nước chỉ có một hai ba giảng sư thôi. Hòa thượng Trí Quảng thì giảng kinh Pháp Hoa là chính vào giai đoạn đó đó. Còn các hòa thượng mà lỗi lạc khác á, thì lại đi nước ngoài định cư rồi. Rồi có hòa thượng Quyền Di, vân vân. Cho nên hòa thượng mới nhận xét là ông làm đặt cái đề tài gì đó mà kêu quá, nhưng mà nghe sâu sắc giọng quá. Vậy nên nó giật tích thì cũng phải có nghệ thuật, chứ đừng có kiểu mà nó bơm phồng quá mất mà vô rồi vô không có gì là thua. Thì tầm quan trọng của cái tựa đề hay đó, nó sẽ giúp cho bài pháp thoại được thành công. Cho nên khi mà quý vị không ngẫm ra được một cái đề tài trong cái giai đoạn mình quá nhiều Phật sự, thì tự động cái tư duy sáng tạo nó sẽ ít. Thì lúc đó quý vị có thể gọi điện thoại cho cái nơi mời thuyết giảng đó, nói người ta đặt đề tài cho mình. Đặt ra nó thì nó có cái tính là thách thức một chút. Tức là cái nội dung mà mình sẽ giảng là cái mà mình chưa hẳn là đã biết hết. Thì tự động chúng ta phải có trách nhiệm đi soạn cái bài đó. Cho nên là phải làm sao là dựa vào cái tựa đề được đặt hàng đó, chúng ta soạn nội dung thích hợp. Yêu cầu về tựa đề: tựa đề phải mới, hấp dẫn, ngắn gọn, xúc tích, ấn tượng, và tránh những tựa đề mà muốn hiểu nghĩa gì cũng hiểu được, thế nó không làm cho người ta ấn tượng được. Trong thơ ca thì chúng ta cần các cái ý niệm hình ảnh bay bổng, nhưng mà trong tựa đề pháp thoại mà dùng các hình ảnh nó quá bay bổng, quá tượng hình đó, thì người ta không hiểu mình muốn nói cái gì. Ví dụ như quyển sách thì sự dứt hạnh sen nở trời phương ngoại, để nói về kinh Pháp Hoa được giảng ở tại Pháp. Trời phương ngoại đây đó là nước ngoài, ngoài Việt Nam. Sen đó là hình ảnh nói tắt của Diệu Pháp Liên Hoa, hoa sen chánh pháp màu nhiệm. Thì đọc cái tựa đó chúng ta có thể gợi liên tưởng đến việc giảng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nếu như mà mình ra một cái pháp thoại mà nói là sen nở trời phương ngoại, đọc vô ta không biết mình nói cái gì, không hình dung được, thì làm sao ta tìm cái bài đó để đọc được, để xem được. Cần thi vị hóa, gia vị hóa tựa đề pháp thoại, để cho bài pháp thoại khi được nghe qua cái tựa đề không trở nên khô cứng. Thì để dễ nhớ thì chúng ta bớt đi những cái hư từ, dùng những cái thực từ. Thực từ nó gồm có bốn từ loại thôi: danh từ, tính từ, động từ, trạng từ. Tính từ thì bổ ngữ cho danh từ, trạng từ thì bổ ngữ cho động từ. Và thường á, nếu quý vị tạo thành thói quen đặt cái tựa đề 4 chữ đến 6 chữ nó sẽ rất là dễ nhớ, rất là hay, nó tạo ra tính thi vị. Cái nhịp điệu 4 chữ nó tạo ra chất thơ. C, nên tránh trong tựa đề, tức là đừng nên tựa đề một đường mà nội dung là một nẻo như tôi vừa nêu, vì cái đó nó tạo ra sự phản cảm, và về sau này người nghe đó, nghe đến tên của vị pháp sư đó một hai bài mà nói toàn là rất quất không, thì tự động người ta không muốn nghe nữa, ta không muốn tìm đến nữa. Phải tránh tình trạng đó. Nói ví dụ như cái quyển sách được tái bản gần đây có tựa đề là Phật học thường thức, ở vì sách ghi là Tâm Minh Lê Đình Thám, một bác sĩ cư sĩ Phật tử lỗi lạc có công cùng với các bậc tôn đức ngày xưa giảng dạy, tạo ra một thế hệ cao tăng gồm có Đại sư Trí Quang, Đại sư Trí Tịnh, Đại sư Trí Nghiêm và nhiều vị cao túc khác. Nhưng mà nếu quý vị đọc vào trong tác phẩm này đó thì chẳng thấy nói Phật học thường thức gì hết, chỉ có nói về tứ diệu đế thôi. Thế vậy là giữa cái tựa và cái nội dung nó chưa ăn khớp nhau. Cần tránh các tựa đề mang tính cách mông lung không rõ nghĩa. Vì cái tựa mà không rõ nghĩa đó thì người ta không nhớ được. Ta muốn tưởng tượng hiểu theo cái gì cũng được là không xong à. Cái tựa nó phải tóm tắt được 80% nội dung của bài giảng. Nào một cái tựa thì chúng ta phải hiểu được cái nội dung đó là cái gì, thì đặt tựa đó là thành công. Tránh tựa đề bài pháp thoại quá dài. Ví dụ như chúng ta có quyển sách Phật giáo khai triển tiềm năng cơ thể của hai tác giả Đạo Liên và Hà Sơn. Đối với một tựa quyển sách như thế cũng đã dài, mà đối với một bài giảng như thế là khó chấp nhận. Thì ở đây chính yếu đó là tiềm năng cơ thể. Thì có những trường hợp chúng ta đừng nên khu biệt mình qua cái chủ đề. Khu biệt là gì? Mình theo cái chữ Phật giáo là khu biệt rồi. Những người nào không phải Phật giáo ta không thèm xem, ta không thèm coi. Để đây chúng ta thấy là 2, 4, 6, 8, 8 chữ. Thì quý vị có thể tóm tắt lại còn 5 chữ tìm tiềm năng cơ thể theo Phật giáo, đó là còn 7 chữ ha. Hoặc là đó là tiềm năng cơ thể là đã đủ rồi. Thì lúc đó đó những người theo các tôn giáo khác không có đạo, hoặc những người làm về ngành y, người ta đều thắc mắc không biết ông thầy tu này, sư cô tu này đó nói cái gì về cơ thể học và nói gì về tiềm năng con người. Từ đó ta có cái sắc nó thôi thúc để tìm đến. Hoặc là chúng ta có quyển sách Vào chùa lễ Phật, những điều cần biết, tác giả là Đặng Xuân Xuyên. Khi đọc vào cái này thì thấy là nói về cái cách lễ bái thôi, thờ phượng và lễ bái. Thì lúc đó quý vị có thể nói là lễ lại trong Phật giáo, hay là lễ lại theo Phật giáo, hay là phương pháp lễ lại, nó gọn lại. Tránh sử dụng các tựa đề mang tính ẩn dụ khó hiểu để cho nội dung nó được phong phú. Phần 5, phọt bét của bài pháp thoại. Một nhỏ, thời lượng của thành phần pháp thoại. À, như tôi đã nói trong cái bài trước á, mỗi bài pháp thoại chia làm 3 phần: phần nhẫn nhập, phần nội dung, phần kết luận. Thì phần nhẫn nhập á, chúng ta nên phân bổ thời gian á cùng với cái phần kết luận nhiều nhất không quá 10%. Ví dụ như thời gian pháp thoại quý vị chỉ có được 60 phút, 10% đó là 6 phút, dẫn nhập và kết luận làm sao trong vòng 6 phút thôi, còn lại nội dung chính đó phải là 54 phút. Nếu quý vị để ý, phần lớn tôi dẫn nhập chỉ có chưa đầy một phút, thậm chí có vài chục giây thôi, vô thẳng luôn vấn đề. Về phần thân bàn, tức là nội dung chính, thì chúng ta phải đạt được tối thiểu là 80% thời lượng cho đến 90%. Với các ý tưởng chính và phụ, mỗi một ý tưởng minh họa bằng một câu chuyện cụ thể nào đó. Thì tránh cái tình trạng á, ví dụ quý vị có 4 ý mà thời lượng của mình chỉ có 60 phút, ý 1 mình chiếm hết là 40 phút rồi. Còn 20 phút rồi làm sao mà trang trải đủ cho 3 ý. Cho nên phải phân bổ được điều điều nhau, nó chênh lệch nhau 1-2 phút thôi, để tập thành thói quen. Hai nhỏ, dẫn nhập pháp thoại. Vậy phải gọi phải giới thiệu được các thông tin về chủ đề pháp thoại, rồi lợi ích như là mục đích, giá trị, tầm quan trọng, tức là làm sao nhấn mạnh được những điều đó cho người nghe để người ta mới thích chứ. Tại vì những nội dung kéo theo sau đó nó phải lệ thuộc vào trong cái phần dẫn nhập tổng quan này, cho nên chỉ nên sử dụng phương pháp giới thiệu trực tiếp, chứ đừng nên phương pháp lòng vòng. Ngôn ngữ trong phần dẫn nhập, dù là văn viết hay là bài thuyết giảng nói, phải thật sự cô đọng, xúc tích, dễ hiểu, gây ấn tượng. Ba nhỏ, nội dung của pháp thoại thì chúng ta chia sẻ chủ đề gồm có ý chính, ý phụ để bài pháp thoại được phong phú. Và cố gắng mỗi tưởng minh họa bằng một câu chuyện, nhất là chuyện Tiếu Lâm. Mà thường chuyện Tiếu Lâm nó ngắn lắm quý vị, nó chỉ có vài hàng, và nhiều nhất là nửa trang thôi, nửa trang khổ A5. Cho nên ví dụ như quý vị giảng đề tài nói về tưởng, tưởng thì nó có tưởng đúng và tưởng sai. Phụ nữ thì tưởng sai nhiều vì sống với cảm xúc nhiều. Thì quý vị có thể đưa ra một cái chuyện Tiếu Lâm, đó là hai vợ chồng mới đính hôn với nhau. Bà vợ đó, bà thấy là ông chồng mình khô khan quá, thế là bà mới chỉ cái nhà kế bên đó, bà kêu anh nhìn cái nhà kế bên. Ông chồng nhìn qua cái bà vợ đó là: em muốn anh làm điều đó mỗi ngày. Ý bà muốn nói là gì? Bắt chước cái cặp vợ chồng đó và thể hiện với bà, tức là với cô vợ đó. Nhưng mà cái anh chồng anh lại tưởng theo cái khác. Rất tiếc là anh không quen cô ấy. Tại vì ông chồng bây giờ kia là mỗi lần khi đi đó là thể hiện một nụ hôn nồng cháy cho người vợ rồi mới đi làm. Nên người phụ nữ ta thích cái tình cảm vậy đó. Nhưng mà cái ý của người phụ nữ đó là ông chồng hãy làm đối với vợ của mình, vì ông chồng khô khan quá. Nhưng mà ông chồng lại ngộ nhận á, là kêu ổng á là làm công việc đó với cái bà vợ ở cái nhà đối diện đó. Tức là hai cái hệ quy chiếu khác nhau do cái tưởng khác nhau. Đó là minh họa Tiếu Lâm. Thì cứ mở một cái ý để chúng ta cho một cái câu chuyện tiếu vô. Thì quý vị đi mua mấy cái bộ sách Tiếu Lâm bây giờ nhiều lắm, mỗi cuốn nó có 20-30 ngàn. Rồi cứ mình đọc vô các cái câu chuyện Tiếu Lâm đó, mình ghi chú là cái câu chuyện này minh họa cho chủ đề gì nha. Bắt đầu mình mới ghi chú ở trong cái file Word của mình về cái chủ đề nhân quả và hiện đời, rồi nhân quả đời sau, nhân quả chê người cười người hôm trước hôm sau người cười, thí dụ vậy. Mình liệt ra những cái câu chuyện đó, cái tựa đề thôi, rồi cái tựa tác phẩm và số trang. Mình chỉ cần nghe cái tựa của cái câu chuyện là mình nhớ rồi, mình đã đọc qua mình dễ nhớ. Như vậy mỗi lần giảng chỉ cần ghi chú ngắn như thế đó là đã đủ giảng được rồi, chứ đâu cần phải kể ra hết một cái câu chuyện đâu, liệt ra hết một câu chuyện cho bài soạn làm gì, không cần. Trong mỗi một ý chính đó, đừng nên quá nỗ lực cung cấp quá nhiều các thông tin. Nếu đối tượng nghe là những người rất là bình dân, vì không ai có thể nhớ hết được quá nhiều các thông tin đó. Nhưng mà trong thời hiện đại này đó, khi mà chúng ta giảng có quay trực tiếp hay là phát lại sau đó, thì lượng thông tin có nhiều cũng không sao, nghe một lúc thì không thể tiếp thu hết được, không thể ghi chú kịp được, nhưng người ta có thể nghe lại và ghi chú lại. Đó là lợi ích của cái thời hiện đại này. Chúng ta phải đặt ra vấn đề là nếu như pháp sư đó mà quá chú trọng là người nghe có nghe mình hay không đó, thì mình không thể giảng hay được. Và chúng ta phải nhấn mạnh đến một yếu tố quan trọng hơn, đó là người nghe pháp thoại cần nghe cái gì. Pháp sư mà không hiểu được vấn đề đó thì khó đắc yên tâm. Thì là đáp ứng cái gu thực phẩm tinh thần cho họ, thì chắc chắn các cái chuyên đề đó đảm bảo là ăn khách. Cần phải cân bằng các thời lượng cho từng ý tưởng chính, đừng tạo ra cái tính khập khiễng. Có ý tưởng chính thì quá dài, có ý tưởng thì quá ngắn. Bốn nhỏ, yêu cầu về các ý chính của pháp thoại. Thứ nhất đó, là cần phải trích dẫn kinh. Nếu như mà mỗi một ý chính chúng ta trích dẫn một cái câu kinh thì đảm bảo với vị những người nghe, bao gồm người khác tôn giáo và không có tôn giáo, sẽ rất là tâm phục. Thì để soạn những cái đề tài này đó, thì quý vị chọn một cái bản kinh nào đó có sẵn, rồi trích ra những cái câu, mỗi một cái câu kinh thì mình đặt cho một cái tiêu đề phụ, và dựa vào các tiêu đề phụ đó mình tạo ra cái tựa đề cho bài pháp thoại. Cái cách đó là cách đơn giản nhất. Ví dụ giờ quý vị có 423 câu kinh pháp cú, giờ mình không có thời giờ để đọc hết, mình đọc lướt qua. Ví dụ cái phẩm người trí, phẩm người ngu, thì trong đó nó có mỗi một phẩm là mấy chục câu, nói thế nào là trí, thế nào là ngu, tác hại của người ngu, lễ của người trí, tình huống nào làm đến ngu, tình huống nào dẫn đến trí. Thì lúc đó quý vị tự động nó gửi lên cái ý một đề tài gì, quan niệm về người trí và kẻ ngu, hay là gọn hay là người trí và kẻ ngu. Hoặc là có thể được ra một cái đề tài là kỹ năng trở thành bậc trí, hay là con đường dẫn đến trí tuệ, hay là nói không với cái ngu. Thế mình sẽ tự tìm ra những cái tựa đề và lấy những cái câu này để minh họa. Rất là dễ. Như vậy cứ mỗi một ý chính, nếu quý vị có một câu kệ pháp cú và giải thích cái câu kệ đó không gắn liền với điện tích đó, thì đã xong được một bài rồi, đâu có khó. Huống hồ là chúng ta có nhiều bài kinh khác nhau, nhiều cái bài thiền kệ khác nhau. Còn trong thời đại internet này, chỉ cần search trên Google, nó ra hàng loạt kinh sách băng giảng. Chúng ta chỉ cần copy nguyên văn của các đoạn kinh, đưa vào trong cái bài soạn, đến lúc đó là đọc lên, hoặc là nhờ người khác đọc, sau đó chúng ta tiến hành phân tích. Ngày xưa thì Hòa Thượng Minh Châu, tôi học được một năm rưỡi kinh Trung Bộ, thì Hòa Thượng đều nhờ thầy Tâm Hải, bây giờ là Thượng tọa Tâm Hải ở tại Houston, cũng là cháu của Hòa Thượng. Thì có cái giọng đọc rất là hay, giọng Huế. Là Hòa Thượng cứ mời ngồi kế bên, đó là sau khi giới thiệu dẫn nhập nội dung bài kinh như thế nào, kinh có bao nhiêu ý, bao nhiêu vấn đề chính, bắt đầu Hòa Thượng kêu đọc một đoạn hoặc là hai đoạn, ba đoạn, nó tùy theo ý ha. Thì Hòa Thượng kêu ngừng lại, sau đó Hòa Thượng phân tích xong cái Hòa Thượng kêu đọc tiếp, cứ như thế là hết bài giảng. Bốn nhỏ, yêu cầu về các ý chính của pháp thoại. Về phương diện lý luận đó, thì pháp sư cần phải cung cấp kỹ năng logic cho bài pháp thoại của mình, tức là phải sử dụng phương pháp quy nạp, loại suy, tổng hợp, làm cho cách diễn đạt của chúng ta trình bày cho người nghe đó mang tính thuyết phục cao. Là tuy nhiên đó, đối với đối tượng bình dân á, thì các cách thức quá lập luận thiên đàng mà tính logic và lý trí sẽ làm cho bài giảng trở nên quá khô khan, là khó thành công. Mỗi một ý chính thì chúng ta cũng cần nhấn mạnh đến tính giải thích. Giải thích đã liên hệ đến định nghĩa đối với trình độ lớp 12 trở xuống, liên hệ đến khái niệm đối với trình độ cử nhân trở lên. Khái niệm là có liên hệ đến từ nguyên, rồi từ phái sinh. Từ nguyên là cái ngữ nghĩa gốc của từ đó, còn từ phái sinh là cái từ về sau này. Tôi nói ví dụ như tại Trung Quốc á, hồng chỉ có nghĩa đây là gì? Giấy đỏ. Mà màu đỏ đó thì trong nền văn hóa Trung Hoa nó tượng trưng cho thứ nhất là sự nhiệt huyết, thứ hai đó là sự hài hòa. Cho nên các chùa đình đền phần lớn là lấy cái tông màu đỏ. Rồi phước lộc, may mắn, hành thông người ta cũng dùng cái tông màu đỏ để biểu thị. Đó là văn hóa. Chịu chịu thôi, qua Trung Quốc mình phải hòa nhập với cái văn hóa màu đỏ đó. Nhưng mà Nhật Bản á, thì ghét Trung Quốc, thù Trung Quốc. Cho nên ở Nhật á, ta mới chế cái chữ hồng chỉ là gì? Giấy chùa cầu. Ta phỉ nhổ mà. Cái mà nền văn hóa Trung Hoa ta tôn vinh lên bằng nhiều ý nghĩa biểu tượng thì người Nhật Bản xem đó là giấy chùa cầu, thế thôi. Đó là cú sốc văn hóa. Thế bây giờ khi mình dùng cái chữ hồng chỉ thì mình phải giải thích. Chứ bây giờ mình dùng hồng chỉ đó mà qua Nhật Bản người ta đánh giá thấp, cái này là giấy chủ đích của tôi, có gì đâu ghê gớm. Vì mình không hiểu được cái khái niệm ở trong cái ngữ nghĩa đó, trong cái bối cảnh văn hóa đó là thua. Còn bên Ấn Độ biểu thị đồng tình là phải lắc đầu thế này, lắc qua lắc lại vậy nè, có nghĩa là tâm đắc á. Chứ còn gật gù tới gật gù lui là người ta cảm thấy dị ứng lắm. Thì chịu chịu thôi, là văn hóa đó là vậy, nó không có hệ quy chiếu tuyệt đối. Cho nên quý vị mà đi học với lại các giảng viên Ấn Độ nha, cứ lắc đầu thế này, lắc đầu là người ta khoái mình lắm. Và sau khi nêu cái khái niệm, ý tưởng, các cái ngữ nghĩa phát sinh thì chúng ta nên dùng ngôn ngữ đại thừa để giải thích. Chứ còn dùng ngôn ngữ học thuật nữa thì thôi ta bí lù luôn, chịu không nổi. Đây là khái niệm phát xuất từ từ căn. Từ căn là cái gì ta đâu hiểu rồi, từ căn là gốc từ. Nó quá học thuật thì cái người bình thường bình dân người ta nghe ta không hiểu đâu. Thì mình chỉ nói là hồng chỉ ở trong văn hóa Trung Hoa là nhiệt huyết, hài hòa, may mắn, phúc báo. Còn ở trong nền văn hóa của Nhật Bản là giấy chùa cầu. Nó hoạch toẹt vậy, nó bình dân vậy, ai nghe ta cũng nhớ chứ. Chứ còn mà lý sự, cái tính triết lý, rồi ngôn ngữ cái này cái nọ, nó nghe người ta khó nhớ. Rồi lúc mà viết thì nó phải có văn phòng khác. Nghĩa là làm thế nào đó trong phần giải thích, pháp sư đừng để cho người nghe trở nên ngơ ngác. Nội dung đó nó không nên trở thành cái từ trời rơi xuống, người ta không hiểu được cái gì hết. Mà không hiểu được rồi nên ta chán. Thế bây giờ mình dựa vào cái điều đó thì mình sẽ thấy là những cái chuyên đề Phật pháp cao làm sao thích hợp với người bình dân, không thể thích hợp được. Về dẫn chứng, nó có hai phong cách là dẫn chứng bản thân và dẫn chứng tha nhân. Nó tùy tình huống. Ví dụ ở đâu đó ta đang thích lắng nghe cái kinh nghiệm của mình, mình dẫn chứng tha nhân là không thích hợp. Và nó đưa bản thân mình ra rất là thiết thực. Còn ở nơi nào người ta thích về cái dẫn chứng phong phú thì chúng ta phải dẫn chứng tha nhân từ những câu chuyện có thật trong đời thường, được nhiều người biết đến. Các nhân vật đó là những nhân vật lỗi lạc, mà trước khi trở thành lỗi lạc đó, họ trở thành bầm dập, ba chìm bảy nổi, tám lên đên. Đưa những cái câu chuyện đó ra thì tự động nó có cái sức thu hút liền. Ví dụ như mình đang nói về cái đề tài vượt qua số phận đi, thì quý vị đưa một cái clip gắn một phút, mà là một phút rưỡi của Nick Vujicic thôi, không có hai tay, không có hai chân mà có thể đánh máy được 1 phút 55 ký tự, có được 3 bằng cử nhân và sống ở trên lầu 1. Từ nhỏ người mẹ nó huấn luyện cậu ấy như thế, thay vì là không có hai tay chân thì ở dưới tầng trệt, mày phải cho lầu 1 thì mỗi ngày cậu ấy phải dùng sức của mình, không có hai chân mình nhảy lên từng cặp thang, nhảy lên lên trên lầu và nhảy xuống để xuống ăn, rồi bê được, rồi trượt tuyết được. Chỉ cần xem cái clip 1 phút rưỡi thôi, cái người nào mà đang gọi là chán nản, thất vọng, thiếu tự tin, mất phương hướng là tự động lên tinh thần liền. Nó là tăng cái sức mạnh, cái sự hiểu biết, nó tăng cái sức thôi thúc để thực hành. Còn các câu chuyện về bản thân mình thì nó có sức truyền dẫn khác, nó tùy đối tượng mà mình nên chọn dẫn chứng tha nhân hay là dẫn chứng bản thân. Nói chung á, là dù là dẫn chứng nào thì cũng phải căn phân tính thời gian cho từng ý chính và ý phụ để tính tình trạng mắc cân đó như đã nói hồi nãy. Mục đích của cái việc dẫn chứng là nhằm giúp cho người nghe thấy rất rõ giá trị Phật Pháp vẫn tiếp tục thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, mang lại mục đích cao quý, có khả năng xử lý các khổ đau và giúp cho một người từ phàm phu tục tử trở thành chân nhân, hướng đến tìm gần thánh nhân và thánh nhân. Người cố gắng làm sao pháp hội nào cũng phải mang tính khích lệ để cho người nghe đó là áp dụng lời Phật. Năm nhỏ, kết luận của pháp hội. Phần kết luận á, không nhất thiết lập lại nguyên văn mà chỉ là lấy cái ý tưởng, nó là một thức tái tuyên ngôn các ý tưởng chính yếu được chúng ta nêu ra trong pháp thoại. Tôi nói ví dụ như là bài pháp thoại nào đó quý vị nói có tất cả là 8 ý, thì trong cái tổng kết không cần phải lập lại 8 ý, vì đó là trong 8 vấn đề vừa nêu có 3 vấn đề hệ trọng nhất mà quý vị cần phải nắm: vấn đề 1, vấn đề 2, vấn đề 3. Như là thời này người ta có thể nghe lại được mà, chứ mình lập lại hết cả 80 cái đến nhà, vì ta mới vừa nghe xong thì đâu có dễ quên đâu. Cho đưa ra 2 kết luận thôi. Như vậy trong phần kết luận chỉ cần tổng kết 2 cho đến tối đa là 4 ý, mà trung bình đó là 3 là đã đủ rồi. Bởi ngôn ngữ kết luận phải là ngôn ngữ cắt cánh bay, ngôn ngữ xúc tích, ngôn ngữ hình ảnh, chứa đựng được sự thôi thúc thực tập, để theo đó ta nhớ được thông điệp chính của bài giảng là cái gì. Và cuối cùng á, luôn luôn có lời chúc. Đừng có tiết kiệm lời chúc. Tất cả các vị pháp sư tại các nước Nam truyền luôn luôn có lời chúc cho các Phật tử được 5 phước lành. Thứ nhất là gì? Sắc đẹp. Tôi đổi lại là hỷ tướng. Bởi vì có nhiều người sinh ra theo dây chuyền làm sao đẹp, không thể đẹp được, giải phẫu thấp mỹ cũng không đẹp, càng giải phẫu càng xấu nữa. Nói là chúng ta sắc đẹp thì người ta chỉ cảm thấy nó xót xa thôi. Nên đó là hỷ tướng. Hỷ tướng là gì? Cái tướng trạng mà ai nhìn vô ta cũng hoan hỷ. Người đẹp không đẹp gì ta cũng hoan hỷ, như tôi xấu quá à, nhưng mà tôi biết cách làm cho ta hoan hỷ với mình. À, là được rồi. Rồi sức khỏe và tuổi thọ, cái này ai cũng muốn. Phước báo tài sản ai cũng thích. Thuận duyên được người giúp đỡ ai cũng mê, để vượt qua trở ngại, có trí tuệ để giải quyết khổ đau. Chúng ta sửa mũi lại chút xíu, nó trở thành 5 loại phước. Thầy Đức Phật ngài cũng thường chúc tụng như thế. Còn nếu quý vị giảng ở tại một ngôi chùa nào đó thì nhớ đừng tiết kiệm lời khen tặng ông trụ trì một câu. Và các Phật sự ở chỗ đó thì dĩ nhiên là ai cũng có những giới hạn. Giới hạn thì mình góp ý riêng, nhưng mà trước mặt quần chúng đệ tử của ông thầy đó, sư cô đó, thì chúng ta tìm những cái hay mà muốn như vậy thì mình phải hỏi. Đó, tới đó hỏi cái đóng góp lớn nhất của thầy là cái gì. cái sở trường Phật sự ở chùa này là cái gì. Trong lúc mà uống trà mình hỏi, thì dĩ nhiên là cái người được hỏi đó tao đâu biết mình để làm cái gì đâu. Thì trong lúc giảng mình minh họa cho mình nói những cái đó, tao nghe, Phật tử tao nghe tao bê tao vỗ tay rần 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 liền để mà khen thầy ta mà tiếc gì một lời khen, nó khích lệ dữ lắm. Và do đó ví dụ nó đang có những cái xào xáo về giữa cái đúng và cái sai, thì bây giờ mình đề cao cái đúng mà ông thầy này sư cô này ta làm được như thế, thì tự động những cái thị phi đó nó tan biến hết. Nó không chỉ là thông điệp cái pháp tội mà nó còn làm cho mọi việc nó trở nên ổn định. Còn đối với những cái đạo tràng chứ có Phật tử tại gia không, thì chúng ta cũng phải biết cách khen. Khen làm sao để cho họ đừng có trỗi dậy bản ngã. Chứ giờ ta không có làm gì hết, mình khen ta làm đủ thứ Phật sự là nó không có chân thật. Khen phải có nghệ thuật, góp ý thì phải chân thành. À, thì bằng những cách đó, đó thì bài pháp thoại chắc chắn là thành công. À, xin kết thúc tại đây.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.